Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Ukraine phản bác chỉ trích nói rằng cuộc phản công đang diễn tiến quá chậm, khẳng định binh sĩ đang tiến lên phía trước. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga dọa sẽ chặn tuyên bố của G20 nếu quan điểm của họ bị phớt lờ, Đài Loan hy vọng giao tiếp của Giáo hoàng với Trung Quốc giúp cải thiện tự do tôn giáo, thủ lĩnh nhóm cực hữu ở Mỹ bị tuyên án 18 năm tù liên quan tới vụ tấn công điện Capitol năm 2021. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Bảy cho biết quân đội của nước này đang tiến lên phía trước trong cuộc phản công nhắm vào lực lượng Nga, phản bác nhận định của các quan chức phương Tây cho rằng Ukraine đang tiến quá chậm. Cuộc phản công được đặt nhiều kỳ vọng, sắp chạm đến ngưỡng 3 tháng, đã chiếm lại hơn chục ngôi làng, nhưng không có khu định cư lớn nào. Đà tiến đã bị cản trở bởi các bãi mìn và các tuyến phòng thủ rộng lớn của Nga. Tuần này, các quan chức Mỹ không nêu danh tính phàn nàn về tiến độ chậm chạp của chiến dịch và thậm chí còn chỉ trích chiến lược của Ukraine theo những bản tin ở phương Tây mà đã khiến Kyiv tức giận. Các lực lượng Ukraine đang tiến lên phía trước. Bất chấp mọi thứ và bất kể ai nói gì, chúng ta vẫn đang tiến quân và đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta đang tiến bước, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Một số người lo ngại sự hỗ trợ của phương Tây có thể bắt đầu suy giảm khi thời tiết lạnh hơn và ẩm ướt hơn, làm chậm tiến độ trên chiến trường vào cuối năm nay. Phương Tây đã đổ hàng tỷ đô la vào để hỗ trợ cuộc phản công, và Kyiv nói rằng họ cần nhiều hơn nữa. Động lực của Ukraine trên chiến trường đã tăng nhẹ ở một khu vực thuộc mặt trận Zaporizhia, phía đông nam, nơi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar hôm thứ Sáu cho biết quân đội Kyiv đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga. Nhà Trắng nói Ukraine đã đạt được thành công đáng chú ý trong khu vực, mặc dù bà Maliar cảnh báo rằng binh sĩ Kyiv thậm chí còn tới được các vị trí phòng thủ kiên cố hơn ở phía bên kia sau khi chọc thủng. Trong bản cập nhật tình hình chiến trường hàng ngày, quân đội Ukraine không báo cáo bước đột phá mới nào, nhưng cho biết binh sĩ của họ tiếp tục tiến về phía Melitopol, một trung tâm đô thị lớn do Nga chiếm đóng ở vùng Zaporizhia. Báo cáo cho biết đã xảy ra 45 cuộc đụng độ trên tiền tuyến trong 24 giờ qua, và cho biết giao tranh nổ ra ở phía đông, nơi binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga. Nga đã mô tả cuộc phản công của Ukraine là một thất bại. Kyiv nói rằng họ tiến chậm nhằm mục đích giảm thiểu tổn thất, và việc tiến quân của họ rất phức tạp do thiếu sự yểm trợ hiện đại từ trên không. Nga sẽ chặn tuyên bố chung cuộc của Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong tháng này, trừ phi nó phản ánh quan điểm của Moscow về Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác, khiến những người tham gia phải đưa ra thông cáo không mang tính ràng buộc hoặc mang tính ràng buộc phần nào mà thôi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ngày 1 tháng 9. Ông Lavrov, người giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2004, sẽ đại diện cho Nga tại cuộc họp ngày 9 và ngày 10 tháng 9 của khối 20 nước công nghiệp hóa và các nước đang phát triển hàng đầu diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ. Ông Putin không ra nước ngoài kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 3 năm nay vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Sẽ không có tuyên bố chung thay mặt cho tất cả các thành viên nếu quan điểm của chúng tôi không được phản ánh, ông Lavrov nói với các sinh viên tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước của Moscow. Điện Kremlin coi cuộc chiến Ukraine bắt đầu khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022 là một cuộc chiến sinh tồn trước một phương Tây kiêu ngạo mà ông Putin cho rằng muốn tiêu diệt Nga và giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này. Phương Tây phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy, nhưng nói rằng họ muốn Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường và đã áp đặt vài vòng chế tài kinh tế sâu rộng để đáp trả cuộc xâm lược mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Các cường quốc hàng đầu khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đã kêu gọi hòa bình, nhưng cũng bảo lưu quyền quyết định mối quan hệ của họ với Moscow. Trung Quốc cáo buộc phương Tây thổi bùng chiến tranh bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang phá hoại các định chế quốc tế bằng cách thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình và gợi ý rằng nếu không thể đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp G20, thì Chủ tịch G20 có thể đưa ra một thông cáo chung không mang tính ràng buộc. Ông Lavrov nói, một lựa chọn khác là thông qua một văn kiện tập trung vào các quyết định cụ thể trong lĩnh vực thẩm quyền của G20 và để mọi người tự mình đưa ra phần còn lại. Đài Loan ủng hộ những nỗ lực của Vatican trong việc giao tiếp với Trung Quốc và hy vọng điều này sẽ cải thiện tự do tôn giáo và nhân quyền đang xấu đi của đất nước này. Bộ Ngoại giao của hòn đảo nói sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco gửi thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vatican là một trong số chỉ 13 quốc gia còn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, và Đài Bắc đã lo lắng theo dõi trong khi Đức Giáo Hoàng tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Vatican là đồng minh ngoại giao châu Âu duy nhất của Đài Loan. Trung Quốc nói rằng Đài Loan là một trong những tỉnh của họ, không có quyền thiết lập quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, điều mà chính phủ Đài Bắc cực lực phản đối. Đức Giáo Hoàng, trong một thông điệp gửi tới ông Tập khi ông trên đường đến thăm Mông Cổ, ngày thứ Sáu nói ông gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả người dân Trung Quốc và nói với ông Tập rằng ông cầu nguyện cho sự an lạc của quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói lời chúc phúc của Đức Giáo Hoàng phản ánh sự hữu nghị và thiện chí, lưu ý rằng Trung Quốc và Vatican đã duy trì liên lạc trong những năm gần đây. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu rằng hòn đảo này hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tôn giáo và ủng hộ những nỗ lực liên tục của Vatican trong việc đối thoại với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề công giáo ở đó. Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc trao đổi giữa Vatican và Trung Quốc sẽ giúp cải thiện các vấn đề về tự do tôn giáo và nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc, Bộ nói thêm. Bộ này cho biết họ sẽ theo dõi sát các diễn biến, hợp tác với Vatican và Giáo hội Công giáo để cùng bảo vệ các giá trị phổ quát như tự do tôn giáo và tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị lâu dài giữa Đài Loan và Vatican. Theo Hiệp định năm 2018, Trung Quốc và Vatican công nhận Giáo hoàng là nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo. Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng trong những năm gần đây, chính phủ đã thắt chặt các hạn chế đối với các tôn giáo bị coi là thách thức đối với quyền lực của Đảng Cộng sản cầm quyền. Đài Loan không hạn chế quyền tự do tín ngưỡng và có một cộng đồng tôn giáo phát triển mạnh bao gồm các tín đồ Kitô giáo, Phật giáo và Hồi giáo. Một thủ lĩnh của nhóm Proud Boys cực hữu bị tuyên án 18 năm tù hôm thứ Sáu liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ, ngang bằng án tù dài nhất trong vụ án cho đến nay, trong khi một thành viên khác bị tuyên án 10 năm hô to Trump đã thắng khi rời tòa án. Hai người này là những thành viên mới nhất của các nhóm cực hữu bị tuyên án vì tham gia vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, một nỗ lực nhằm đảo ngược thất bại bầu cử của Donald Trump. Bản án 18 năm cho Ethan Nordin, thủ lĩnh của Proud Boys, bị kết tội âm mưu phản loạn thấp hơn mức 27 năm mà các công tố viên đề nghị và ngang bằng bản án được tuyên cho người sáng lập nhóm Oath Keepers là Stuart Rhodes vào tháng 5. Nếu chúng ta không có sự chuyển giao quyền lực hòa bình ở đất nước này, chúng ta chẳng có gì cả, thẩm phán khu vực tư pháp liên bang Timothy Kelly nói. Trong một phát biểu với thẩm phán, Nordin gọi ngày 6 tháng 1 là một thảm kịch từ đầu đến cuối và nói rằng anh ta đã đến Điện Capitol để làm người lãnh đạo và giúp mọi người tránh khỏi rắc rối. Dominic Pezzola, một thành viên của Proud Boys, không giữ vai trò lãnh đạo nhưng bị phán phạm các trọng tội, bao gồm cản trở một thủ tục chính thức và hành hung cảnh sát. Anh ta hô to, Trump đã thắng khi rời phòng xử án sau khi bị tuyên án 10 năm tù. Các công tố viên cho biết việc Pezzola tấn công cựu cảnh sát viên Điện Capitol Mark Odie. Các công tố viên cho biết việc Pezzola tấn công cựu cảnh sát viên Điện Capitol Mark Odie, trong đó anh ta lấy trộm lá chắn chống bạo động của Oath và dùng nó để đập vỡ cửa sổ ở Điện Capitol, là cơ sở thích đáng cho án tù nhiều năm. Các công tố viên đề nghị mức án 20 năm cho Pezzola. Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã tấn công Điện Capitol sau bài phát biểu mà trong đó, Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào thời điểm đó tuyên bố sai trái rằng thất bại của ông ta trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 là kết quả của gian lận trên diện rộng. Ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai trái đó ngay cả khi đang dẫn đầu cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng Hòa để đối đầu với Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024. 5 người, trong đó có một cảnh sát viên đã thiệt mạng trong hoặc ngay sau cuộc bạo động và hơn 140 cảnh sát viên bị thương. Điện Capitol chịu thiệt hại hàng triệu đô la. Hơn 1.100 người đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. Trong đó, hơn 630 người đã nhận tội và ít nhất 110 người đã bị kết án khi đưa ra xét xử. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của TT Mary Trần từ miền Nam của bang California về những chợ trái cây nhiệt đới trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon.
Một trong những điểm thu hút khách du lịch và cư dân địa phương ở Little Saigon, miền Nam tiểu bang California, là khu bán trái cây Việt Nam và hoa quả tươi của vùng nhiệt đới, tại một trung tâm thương mại rất quen thuộc với nhiều người gốc Việt ở đây.
Thì trái cây này ở đây là nó thuộc về cũng như là bốn mùa rồi. Ở đây mình không Hawaii, Mexico, rồi Thái Lan, của Florida. Đó, nếu mà không ở chỗ này không có mùa này thì ở chỗ khác nó đem tới mình cũng có trái cây bán đều hoài.
À, dạ, có mẳng cụt, có nhãn, có thanh long, có sầu riêng tươi. À, có táo, có tổ thứ trái cây á chị, có cóc, có xài, dạ, bắt bút chị thấy cái gì ở đây là mùa cái nó đó.
Các chủ tiệm ở đây cho biết trái cây phải tươi và ngon mới được bán vì họ không muốn làm thất vọng khách quen và khách phương xa.
Mình đã đem đồ lại mình phải giao cho mình phải coi hết cái nào mình thích, mình thấy tươi thì mình lấy, bằng không mình return lại chứ mình không có nhận để mà bán hàng cũ. Thành ra lúc nào trái cây mình cũng là tươi hết. Ở đây là bán đầu xuyên bang là đa số, tại vì ở đây mấy cái tiệm là mấy chục năm rồi đó. Thành ra có tiếng rồi, ai cũng tiểu bang khác qua cũng tới đây hết á.
À, cô tới đây cô chưa mua trái cây nhưng mà cô đang đi coi với cô mua đồ ăn ở đây rất là ngon á. Ở bên Cali, cô ở bên tiểu bang Oregon, Portland.
Trong khu mua bán hoa quả nhiệt đới này cũng có các tiệm thức ăn từ trái cây theo mùa.
Em có mít. Thì cũng theo mùa, chuối, mít là chánh. Còn chôm chôm hay là mấy thứ khác á, thì theo mùa có cái gì bán cái đó. Yeah.
Ngoài các tiệm trái cây do người Việt làm chủ, ở đây còn có các quầy trái cây tươi trên vỉa hè mà chủ nhân không phải là người Việt.
Oh, this is from to Corona.
Tất cả những trái cây này đến từ Corona, rất nguyên chất và tự nhiên, không thuốc, nguyên gốc 100%.
Trong khu mua bán trái cây nhiệt đới này, cũng có các loại rau quả được trồng từ những khu vườn sau nhà do các gia chủ gốc Việt cung cấp. Tất cả những sự đa dạng đó đã biến nơi này trở thành điểm dừng chân đầu tiên của nhiều du khách đến thăm vùng Little Saigon và cũng là điểm hẹn quen thuộc của cư dân địa phương muốn thưởng thức trái cây nhiệt đới hay hoa quả Việt Nam.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tại Dinh Gia Long, nay gọi là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, đang trưng bày chuyên đề gốm Sài Gòn và vùng phụ cận, nét đặc trưng văn hóa Nam Bộ. Theo quan sát của nữ sinh Đặng Kim Trang, một tình nguyện viên bảo tàng, thì có gần 200 hiện vật được trưng bày.
Vừa bước vào cái cửa là đập vô mắt em là rất là nhiều cái bộ sưu tập gốm sứ đây, và cũng như là tất cả đều rất là tỉ mỉ và nhiều màu sắc. Thì em rất là ấn tượng với những cái màu sắc của gốm sứ này, và những cái gốm này thì cũng là lần đầu tiên em thấy, và em thấy là nó đặc biệt hơn những cái gốm sứ khác mà em từng thấy, giống như là nó có nhiều màu sắc hơn.
Là một cuộc trưng bày không có nhân viên thuyết minh nên tùy vào kiến văn của khách mà có cảm nhận. Như với khách tham quan ở độ tuổi trung niên Đặng Văn Thực thì những gốm sứ này ngoài giá trị lịch sử còn có giá trị di sản văn hóa.
Bát Tràng có những cái thợ làm thủ công nữa. Đó thì hãy giới thiệu về cho mấy em học sinh để biết cái ngày xưa người ta làm như thế nào để ra cái đó. Thì anh thấy mấy cái đồ vật ngày xưa thì nó nói chung nó cũng đẹp, nhiều cái mà nghe nói thôi nhưng mà mình vô đây thì mình thấy được.
Với cô nữ sinh Đặng Kim Trang thì màu sắc của hoa văn và gốm thủ công này là thứ cổ vật tạo thích thú.
Em thấy rất là thích những cái chuyên đề về gốm sứ cũng như là những cái hiện vật cổ. Ở đây thì em rất là thích ngắm những cái hoa văn trên những cái đồ gốm. Và em nghĩ là tại vì từ nhỏ là em đã khá hứng thú với lại những cái hoa văn màu sắc nên là em rất là thích đi ngắm những cái đồ mà có những cái màu sắc giống như vậy.
Triển lãm này có sự phối hợp của Bảo tàng tỉnh Bình Dương mở cửa đón công chúng tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ số 65 Lý Tự Trọng, quận 1 đến hết tháng 12 năm 2023.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.